kiếp nữa. Người thường không biết, và chính ngay cái vị đó, chính ngay cái hóa thân đó, cái ý thức, cái nghiệp thức đó, do duyên khởi nhiều khi cũng không nhận ra. Nhưng mà trên sự thật thì đó chỉ là một sự thị hiện để độ sinh, chứ không phải là một tạo nghiệp. Thì vấn đề này mình cần phải suy nghĩ và cần phải giải thích nhiều. Một khi mình đã giác ngộ rồi, mình xuống cái này, mình lấy một cái thân, mà lấy một cái thân mà không giác ngộ, mà sẽ giác ngộ, trong đời sống đó sẽ giác ngộ, thì đó là do nguyện của mình, chứ không phải nó cứ cứng ngắc như vậy đâu. Tức là khi mình giác ngộ trên đó, mình bảo bây giờ để độ người này người kia, mình cũng mang một cái thân làm anh em của họ, cũng không có giác ngộ, cũng y như họ, không biết gì hết. Nhưng mà mình sẽ tìm đến sự giác ngộ. Mình có thể không thông minh bằng ông anh, không giỏi bằng ông em, nhưng mà mình lại giác ngộ. Khi ông anh em mình thông minh giỏi mà ông không giác ngộ, đó là do cái nguyện. Trước khi mà mình mang cái thân đó, mình đã nguyện như vậy. Thì khi mình mang thân đó rồi, mình quên hết, mình sẽ giác ngộ. Nhưng mà cái giác ngộ đó của mình là thị hiện giác ngộ thôi, chứ mình đã giác ngộ là đã giác ngộ căn bản ở trên nền tảng là ngay trên tịnh độ rồi. Ngày nay là vì chúng sinh mà thị hiện ra là một con người bình thường, nhưng mà rồi tìm được đến giác ngộ. Thì cái đó là cái mà rất là đặc biệt là trong vấn đề hóa thân, báo thân và độ sinh như vậy. Thành ra mình có thể thị hiện là một người nhiều phiền não, thị hiện là một người tạo nghiệp, nhưng mà rốt cuộc giác ngộ. Bởi vì thí dụ nó có rất nhiều vấn đề phức tạp lắm. Ví dụ mình, cái vị Bồ Tát đó, nó muốn độ chúng sinh thì vị Bồ Tát bảo là bây giờ cái thời cơ nó đến là Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc sẽ thành Phật, cho nên mình mới thể theo Bồ Tát Di Lặc mà độ chúng sinh. Vì vậy mà đôi khi mình sinh ra là một đệ tử của Phật Di Lặc, mà vị đệ tử này Phật Di Lặc sẽ độ rất nhiều đệ tử, mình sẽ thị hiện là một người rất là phiền não, rất là ác, và sẽ nhờ cái pháp Phật Di Lặc mà mình giác ngộ, để làm cho cái pháp mà độ chúng sinh phiền não nó được xuất hiện. Phật Di Lặc sẽ thuyết về cái pháp đó. Thành ra thí dụ như Ương Quật Ma La, nó nhìn theo giáo lý đại thừa cũng là một Bồ Tát, giết người này nó mà được Phật Thích Ca hóa độ, thì mới cho thấy cái pháp của Phật Thích Ca có thể độ được tất cả mọi người, người ác cũng độ được. Do đó mà những người ác người ta quy tâm về, người ta nương tựa, người ta tin tưởng, người ta gieo cái mầm mống đó, người ta được gieo cái mầm mống đó. Tại vì độ chúng sinh á, nó không phải xuống cái độ liền, mà trước tiên là phải gieo nhân. Cho nên phải có nhiều cái thị hiện làm gương, là gương mẫu để gieo nhân, làm cho người ta thấy cái gương đó, người ta bắt đầu tin Tam Bảo, người ta bắt đầu hòa vào với cái nhân duyên của giác ngộ, người ta quy y Tam Bảo. Đó là ý nghĩa. Coi như vậy là mình có thể trả lời được câu hỏi này một cách tóm lược là như vậy. Thành ra không phải một lần vãng sinh hay là hai lần gì mà tùy theo nguyện, mà tùy theo hoạt động của vị Bồ Tát đó. Có một câu nữa là người thấy được báo thân của Phật có phải là người được giải thoát hay không? Thì câu này chúng ta giải nghĩa một cách mau lẹ. Muốn thấy báo thân Phật phải là pháp thân đại sĩ, sơ địa Bồ Tát trở lên mới thấy được báo thân của Phật. Mình chỉ thấy được hóa thân của Phật thôi, như phàm. Nhưng nếu mà do cái nhân thiện duyên từ kiếp nào, mà do cái nguyện lực của Phật A Di Đà có thể đưa hiện báo thân đến để độ mình. Còn thông thường mình không đủ sức để nhìn được báo thân thì Phật A Di Đà hiện hóa thân ra. Thành ra báo thân là để thuyết pháp cho các Bồ Tát đăng địa, Bồ Tát mà trí huệ công đức rất lớn rồi, nhưng chưa thành Phật, cần nghe pháp nữa. Cho nên Phật dùng báo thân để thuyết pháp cho Bồ Tát đăng địa, mà dùng hóa thân để độ chúng sinh phàm. Chúng sinh phàm báo thân to lớn, vĩ đại, mà lộng lẫy, mà sáng rực. Mình thấy chắc mắt mình nó nổ tung hết. Thành ra không thể dùng báo thân được.
Cái gì đó? Con người lúc vui lúc buồn, hay là nó
thường thường nó dùng cái tạp hóa, lấy cái văn hóa của Trung Hoa, cái tạp hóa tạo ra con người như là thực tế theo cái lối xưa, chứ không theo lối đi Tôn giáo, tạo ra con người mà để họ nhiều khi đau khổ, nhiều khi cho cái vui mà nhiều lúc cho cái khổ vô cùng, nhiều cái rất là mình thấy không giải thích được. Thế rồi mình mới đi tìm, rồi bắt đầu mình mới là cái người mà bắt đầu tham thức cái mình mới đi tìm, mình đi tìm kiếm xem tại sao hoa cỏ trái cây nó lại có để cho người ta ăn, rồi nhiều khi nó lại có thứ độc để cho người ta chết, tại sao con người sống người ta có để cho làm vui nhau, đôi khi người ta làm khổ, nhưng nó cứ như vậy, nên mình mới đi tìm rồi, tức là mình vào dần trong cái pháp thân. Nó đến cái mức cùng cực, nó đòi hỏi càng đi tìm thì nó đòi hỏi là mình càng phải tính cái tâm, mình càng phải đừng có quan tâm đến mọi chuyện khác, phải suy xét cái gì nó vừa thành vũ trụ là những gì, thì từ từ nó thành một quyền lực từ từ, và nó mới đi sâu như mình mới khám phá cái nguyên lý chứ, bởi vì cái nguyên lý là nó gây ra cái sự tướng nó quá nhiều. Sự tướng nó quá nhiều, ví dụ mình nói cái khổ, mình nói được cái trái cây ăn vô thì ngon ngọt khỏe, cái ăn vô thì có hại, mà nói đến cho một con người, có nhiều người làm lợi ích, có nhiều người làm khổ, thì sự tướng nó khác nhau quá nhiều, nên mình phải tìm cái nguyên lý, mình đi tìm cái nguyên lý là nó mới ra tất cả mọi cái sự tướng. Thì cái đi tìm nguyên lý từ từ nó vào trong, nó người ta khám phá những cái phương pháp, khám phá ra những cái kỷ luật, những cái đời sống mà phải tách lìa, phải vào trong rừng núi thanh tịnh này nọ, phải phát triển những cái năng lực không sợ hãi, cô đơn, cái bóng đêm bóng tối, nó cứ từ từ nó phát sinh cái đó, rồi từ từ cái tâm tĩnh lặng, tĩnh lặng một cách trong sáng, tĩnh lặng một cách chân chính. Bởi vì nếu mà nó còn có một gợi lên một cái ham muốn nào trong cuộc đời đó, thì cái tĩnh lặng nó đều là những cái giả dối lệch lạc. Nó từ từ nó mới thành ra kỷ luật, giới luật, từ từ mình cứ đi như vậy, từ một khi mà tâm mình hoàn toàn mục tiêu của mình là cái gì, là cái nguyên lý, mình bắt đầu gặp cái nguyên lý, và cái nguyên lý đó là coi như những gì nó cảm thấy là mình thấy ra chân lý. Thì khi mà gặp cái nguyên lý thì gì lại hết, mình tiếp xúc lại hết mọi loài người cũng như loài vật mà vô cùng đều thấy cái nguyên lý. Cái nguyên lý đó Đức Phật đưa ra nó là vô thường, ở trong bản thường nó là không, nhưng mà không nó quá khó, thành ra mình có thể nói nguyên lý vô thường, vô ngã vô thường, thêm cái khổ cái kiết này nó là một cái để giúp cho người ta đi vào nguyên lý. Chứ nếu mà chỉ vì nguyên lý một cách khách quan thì nó chỉ là vô thường, vô ngã hết thôi, thực ra nó không có gì hết, nhưng mà nó nghiện nó tất cả. Thì lúc đó nó nhìn ra cái nguyên lý như vậy rồi ấy, thì nên là mình bắt đầu từ mình đi. Thì khi nhìn ra nguyên lý như vậy rồi thì bắt đầu phần nhiều các vị đó họ tìm cái giải pháp đi. Họ thấy cái nguyên lý như vậy thì tự nhiên họ cảm thấy như là sống trong cuộc sống, tức là hiện hữu ấy, thì hiện hữu ra nó như màn ảo hóa, nó có một cái gì ích lợi ấy. Và bây giờ thì trong cái lúc mà đi tìm những cái nguyên lý đó thì họ vào trong những cái cảnh giới mà nó rất là an lạc của tâm thức, cho nên nó có cái liên hệ giữa tâm thức và cái nguyên lý mà nó để thấy là càng đi càng rõ chân lý thì tâm nó càng an lạc, tức là nó càng vào thiền định, thì họ cảm nhận ra được là nó có một cái lối thoát. Còn những cái cuộc sống của con người nó đúng là nó như là một màn CD mà nó ảo hóa thôi, nó không đầu không đuôi mà nó không có cái gì là cái lối thoát thực sự. Thành ra từ đó nó mà mở ra một cái con đường của đạo nó khác với thế gian. Cái con đường đó là cái an lạc ở trong nội tâm này, nó và nó tương ứng với chân lý. Rồi thì nó phát triển nữa thì những vị đó là độc giác cái này nọ. Nếu mà mình đi đến đó mình thâm nhập vào như vậy thì mình chấm dứt thì coi như mình là độc giác thôi. Thì có những cái bậc á mà người ta cảm nhận ra được là cái an lạc này mà mình không có chia sẻ với mọi người, mà nếu mà mình nhìn lại thì có thể chia sẻ được, mọi người đều nằm trong cái chân lý, trong cái nguyên lý, mọi người đều từ cái nguyên lý đó hiện khởi, đều từ cái an lạc đó mà ra cái bất an lạc, mà tại sao không đưa họ trở lại. Thì ví dụ vậy, nó từ chỗ đó đi thì mình bắt đầu mình thích mình gợi lên một cái nguyện, một cái nguyện nó tương ứng về lợi tha. Và cái nguyện lợi tha nó mà nó phát triển dần dần á thì nó bắt đầu nó thành đại bi. Thì khi mà nó thành như vậy thì mình bắt đầu mình cảm thấy là mình phải gặp gỡ một chút, gặp gỡ người ta, phải bắt đầu khai mở cho người ta, nó mới thành cái thuyết pháp. Khai mở cho người ta như vậy thì rồi khi thuyết pháp thì mới thấy là có nhiều người người ta đâu có nghe, người ta còn rất nhiều vấn đề khác, cho nên mình phải đáp ứng những vấn đề trước khi thuyết pháp. Cứ tự như vậy đó, mà nếu mà cái nguyện nó lan rộng như cùng thì tự nhiên cái hành nó cũng lan rộng như cùng. Và cái hành nó lan rộng như cùng như vậy đó, thì tự nhiên lúc đó từ từ mình khám phá là khi mà mình làm những cái hoạt động như vậy thì mình làm xong một cái thì nó có nó để lại một cái ảnh hưởng và nó tạo thành một cái kết quả của nó. Thì thấy như vậy, thì khi mình thấy như vậy thì nó là cái nguyên lý chung của mọi người. Khi người ta sống như ảo hóa nhưng mà người ta có một cái nguyên lý, anh làm cái hành động đó, anh giết người nó cũng như nguyễn rồi, nhưng mà anh bố thí cho người nó cũng như nguyễn rồi, nhưng mà cái như nguyễn này nó ra một cái kết quả như vậy. Có người tắt như tắt cánh nó cố định, còn cái như nguyễn này nó ra một cái kết quả như vậy, tắt cánh như vậy. Thành ra cái như nguyễn nó, nhưng mà nó vẫn có cái nguyên lý bất cứ bất dịch của nó là nhân quả. Thì trên cái nhân quả như vậy đó, thì cái người mà càng làm cái công đức vị tha mà từ chân lý mà làm ra mà bất tận như vậy thì nó sẽ có một cái kết quả mà nó dựa trên cái chân lý đó. Khi mình dựa trên chân lý đó thì mình vào trong những cái thực hành vô tận vô biên đó, mình thấy tự tại, mình không có thấy mệt mỏi, không có thấy gì hết. Thành ra những cái hành động của mình nó tương ứng với chân lý, thì nó vừa tương ứng với chân lý, tức là nó an lạc, nó tịch diệt, nhưng mà nó vẫn có hoạt động, nó vẫn ở trong cái huyễn ảo, nó vẫn có hoạt động, nó vẫn có nhân quả. Nhưng mà cái nhân của mình nó không cùng tận, nhân của Bồ Tát nó vô lượng vô biên, mà nó tương ứng với tịch diệt, tương ứng với chân lý. Cho nên khi cái quả của nó tự nhiên nó đưa lại một cái kết quả của mình, cái kết quả đó thì nó gọi là báo độ của báo thân. Thì lúc đó từ pháp thân nó thành lập ra báo độ của báo thân. Mà thành lập báo độ báo thân nó là phải dựa trên chúng sinh mà thành lập. Nếu mà không có cái nguyện mà hoạt động cho chúng sinh vô cùng tận thì mình không có cái nhân mà mình không được cái báo như vậy. Mình mới lấy chúng sinh như vậy thì mà thủ lấy chúng sinh, dù chúng sinh mà lấy tịch độ
như vậy là như vậy là thì căn bản là cái pháp thân rồi nên báo ở bên trong thân toàn cùng nó pháp thân.
Thì như vậy đó, thì bộ thì nó mới tiến gần đến cái chỗ mà nó sử dụng những cái huyễn ảo của chân lý đó. Nó sử dụng những cái mà vô hình vô tướng vô ngã của chân lý đó. Nó mới thành hóa thân, nó mới thành như là thành không đó. Nó mới thành hóa thân nó nhiều. Nếu mà không thâm nhập vào trong cái nguyên tắc mà huyễn ảo của chân lý đó, thì các Bồ Tát không có hóa thân được. Thế ra rồi nó mới tiếp tục như vậy cho đến Phật cùng tận, nó mới đi vào cái chỗ mà cùng tận. Nhưng mà cứ nó có một chỗ cùng tận là cũng không.
Thì đại khái mình nghe các câu trả lời câu hỏi như vậy nên chấm dứt. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.